là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh là phản ánh việc quy hoạch quản lý cây trồng trên mù căng trải, đảm bảo canh tác bền vững. Tiếp đó là ghi nhận việc xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thực hiện công tác thanh tra kiểm tra, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã triển khai 87 cuộc thanh tra, trong đó có 36 cuộc thanh tra hành chính, 51 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 500 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế trên 1,7 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính với 8 tổ chức và 5 cá nhân, ban hành 133 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 5,3 tỷ đồng, bằng hình thức khác gần 2 tỷ đồng. Đặc biệt qua công tác thanh tra kiểm tra giám sát cho thấy các cơ quan đơn vị địa phương đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến quản lý vật tư tài sản, không còn tình trạng sử dụng công quỹ để mua nhà biếu tặng cho cá nhân, tập thể trái quy định, đồng thời phát hiện kịp thời những sai phạm xử lý theo quy định.
Đến nay, tỉnh Yên Bái có 16 đô thị, trong đó có một đô thị loại 2 là thành phố Yên Bái, một đô thị loại 4 là thị xã Nghĩa Lộ và 10 đô thị loại 5 hiện hữu và 4 đô thị mới được công nhận. Quy mô chất lượng các đô thị từng bước được cải thiện, một số đô thị phát triển trở thành hạt nhân động lực phát triển của vùng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đóng góp tích cực vào quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của tỉnh. Công tác quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị bước đầu được quan tâm nhưng còn một số tồn tại bất hợp lý, như không gian sinh hoạt công cộng như công viên, khu vui chơi giải trí chưa được đầu tư đầy đủ, kiến trúc công trình không gian cảnh quan đô thị còn hạn chế. Các đô thị trong tỉnh hầu như chưa có công trình xử lý nước thải sinh hoạt, tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2023 mới đạt 23,3%, chưa đạt theo kế hoạch đề ra.
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu, đưa nhiều giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đồng thời hỗ trợ nhân giống, phân bón từ các chương trình, đề án. Nhờ đó những năm trở lại đây, nhiều địa phương vùng cao của tỉnh Yên Bái đã từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao giá trị nông sản cho người dân. Tiêu biểu như huyện vùng cao Trạm Tấu đã chuyển đổi nhiều diện tích đất lúa nương, trồng sắn kém hiệu quả sang trồng các loại giống lúa thuần, lúa đặc sản, ngô lai năng suất cao, khoai sọ. Huyện Cương Trải đã chuyển đổi được khoảng 300 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa hồng, rau màu, lê tay nung, hồng giòn. Qua đánh giá, các diện tích chuyển đổi đã cho hiệu quả kinh tế cao, từng bước hình thành các vùng trồng tập trung tại các huyện vùng cao như khoai sọ nương Trạm Tấu, cây ăn quả ôn đới, hoa hồng ở mù Cương Trải, vùng chè san tuyết, măng sạt ở huyện Trạm Tấu, Văn Chấn. Người dân các địa phương cũng đã tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng và chăm sóc cây trồng, đồng thời tham gia các tổ hợp tác xã, mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
6 tháng qua, Agribank chi nhánh huyện Trấn Yên đã huy động nguồn vốn đạt trên 1.576 tỷ đồng, tăng 84,7 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay đạt gần 1.300 tỷ đồng, tăng 31 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó cho vay phục vụ nông nghiệp nông thôn chiếm 94% tổng dư nợ. Bên cạnh việc cho vay trực tiếp đến hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, chi nhánh còn chủ động phối hợp chặt chẽ với hội nông dân huyện để hợp tác cung ứng vốn tín dụng đến các hội viên nông dân phục vụ sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp. Chi nhánh đã tiết giảm chi phí nhiều lần, giảm lãi suất huy động đầu vào để điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ trực tiếp các đối tượng khách hàng, giúp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng.
Từ ngày 1 tháng 7 đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái đã tạm giữ và tước giấy phép lái xe 13 trường hợp vi phạm môi trường điện tử. Quá trình làm việc thực hiện theo quy định mới rất nhanh chóng, thuận tiện, không cần phải mang nhiều giấy tờ khi ra đường, tạo điều kiện cho người dân giải quyết thủ tục hành chính. Theo quy định, người có thẩm quyền tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử sẽ cập nhật thông tin về việc tạm giữ giấy tờ đó trên hệ thống cơ sở dữ liệu và đồng bộ với VNEID. Từ đó, người vi phạm chủ xe có thể theo dõi, chấp hành các quy định. Việc này cũng phục vụ các lực lượng chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái đề nghị người dân chủ động tích hợp các giấy tờ trên ứng dụng VNEID để thuận lợi trong việc xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra và giải quyết các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, quá trình thực hiện kiểm tra xử lý người vi phạm giao thông trên môi trường điện tử, lực lượng cảnh sát giao thông còn gặp không ít khó khăn. Nhiều người dù đã cài đặt ứng dụng VNEID nhưng lại quên mật khẩu. Không ít trường hợp không sử dụng mạng 3G, 4G nên không thể truy cập vào ứng dụng. Cảnh sát giao thông thành phố Yên Bái vừa kiểm tra xử lý trên môi trường điện tử, vừa thực hiện kiểm tra giấy tờ như trước.
Thưa quý vị và các bạn, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương về khí hậu tự nhiên, và các mỏ nước suối khoáng nóng. Trong những năm qua, huyện Trạm Tấu đã có nhiều chế độ chính sách như ưu tiên tạo điều kiện về đất đai để khuyến khích, thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch trên địa bàn đạt được nhiều kết quả. Bước đầu đã đáp ứng tốt yêu cầu ăn nghỉ của du khách đến với huyện vùng cao Trạm Tấu, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Khu resort Alavita ở thị trấn Trạm Tấu được công ty Phú Minh ở Hà Nội đầu tư hàng chục tỷ đồng, gồm 21 căn resort và 25 phòng nghỉ, 4 nhà nghỉ cộng đồng có sức chứa trên 100 khách lưu trú. Việc đưa khu resort vào hoạt động đã tạo việc làm cho trên 30 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Anh Phạm Trọng Nghĩa, quản lý điều hành resort Alavita Trạm Tấu, nói.
Nhìn thấy là cái sự đầu tư tiềm năng du lịch trong tương lai là rất là có. Và đặc biệt là cái cung đường mới từ Nghĩa Lộ đi qua Trạm Tấu và sang vùng Tà Xùa của Sơn La. Do vậy chúng tôi cũng quyết định đầu tư vào đây thì thấy là tiềm năng thứ nhất là cũng tạo một cái điểm nhấn cho Trạm Tấu và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương nơi đây.
Khu nghỉ dưỡng của cơ sở suối khoáng Trường Hải, thị trấn Trạm Tấu có diện tích trên 3 hectare, được đầu tư và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. 2 năm trở lại đây, chủ cơ sở cũng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng các bể tắm nước, suối khoáng và xây dựng nhà hàng, phòng nghỉ, phục vụ du khách. Hiện tại trung bình mỗi ngày, khu nghỉ dưỡng này đón khoảng 500 du khách tới sử dụng các dịch vụ. Và những ngày nghỉ cuối tuần, có khoảng trên 1.000 lượt khách đến mỗi ngày. Nhờ vậy đã và đang giải quyết việc làm cho 40 lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Anh Đinh Công Quế, quản lý khu nghỉ dưỡng Trường Hải cho biết.
Trên Trạm Tấu này, nó du lịch nó phát triển thì lượng khách đến thì một tháng bọn em được tầm khoảng 1.000 người. Khu du lịch là có tầm lúc nào cũng được là phải có tầm 30 nhân viên đang làm thêm một số hạng mục nữa để là làm thêm phòng nghỉ này, mới lại làm chỗ tắm phòng tắm tráng, làm đường đi lại để cố gắng cho nó phát triển, cho khu phát triển hơn, ngày càng hoàn thiện.
Nhờ tạo điều kiện về đất đai và các thủ tục đầu tư phát triển, đến nay trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có hàng chục nhà đầu tư vào địa bàn xây dựng cơ sở vật chất phục vụ du khách. Nhờ đó, hàng năm huyện đã đón tiếp hàng chục nghìn lượt du khách đến khám phá thiên nhiên ở eo gió, tắm suối khoáng, leo núi chinh phục đỉnh Tà Xùa, đỉnh Tà Chi Nhù. Đồng chí Khang A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Huyện cũng đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức cho anh em cán bộ đảng viên, đặc biệt là đối với người dân, để có thể huy động được cái sự vào cuộc tích cực chủ động của người dân trên địa bàn huyện vào cái phát triển du lịch. Và qua đó thì ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng tập trung để gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thông qua các cái sự kiện văn hóa thể thao và du lịch hàng năm huyện tổ chức, để có thể thu hút các cái xây dựng các cái sản phẩm du lịch cũng như là các cái dịch vụ du lịch đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng cao của du khách.
Tuy nhiên, trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch ở Trạm Tấu vẫn còn đang gặp phải một số khó khăn, đó là huyện chưa có những chính sách cụ thể cho lĩnh vực này, vì quy hoạch xây dựng chủ yếu là tự phát manh mún, diện tích đất đai ưu tiên đầu tư cho xây dựng hạn chế. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển để thúc đẩy du lịch Trạm Tấu phát triển mạnh, bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, huyện Mù Căng Chải đã đưa các giống cây trồng có hiệu quả kinh tế cao để giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, để các loại cây sau khi đưa vào canh tác phát triển bền vững, rất cần quy hoạch, quản lý cho hợp lý, phù hợp để tránh tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa, ghi nhận của phóng viên chương trình tại xã Nậm Khắt.
Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, trong những năm qua, huyện vùng cao Mù Căng Chải đã thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ gia đình đưa cây hoa hồng vào trồng và phát triển tại xã Nậm Khắt, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Theo những hộ trồng hoa trên cánh đồng xã Nậm Khắt, để cây hồng sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất hoa cao, bên cạnh yếu tố khí hậu thì người trồng phải sử dụng các loại phân bón hữu cơ thông thường như phân gà tươi, phân gà khô, phân lân NPK của các loại thuốc bảo vệ thực vật như thuốc kích mầm, thuốc phòng nấm, thuốc trừ sâu. Do việc quản lý sử dụng các loại phân cũng như thuốc bảo vệ thực vật còn hạn chế nên dẫn đến tình trạng một số hộ dân bón phân, phun thuốc chưa đúng quy trình, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống gần các vườn hoa. Ông Lã Văn Trương, giám đốc hợp tác xã Hoa Nậm Khắt cho biết.
Và các xã vườn hoa là anh em chúng tôi đang vừa rồi bà con cũng kêu một số là ô nhiễm về cái ruồi muỗi. Thì thực tế là cũng có, thì chúng tôi đã họp lại rồi. Thì bàn bạc lại số nào mà bón vào mùa phân gà tươi và mùa mưa thì sẽ bị phạt để làm gương cho tất cả các xã không ảnh hưởng đến toàn bộ bà con.
Có cánh đồng rộng gần 400 hectare, trong những năm qua xã Nậm Khắt đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã cũng như hộ dân vào đầu tư trồng hoa, trồng rau màu công nghệ cao. Có thể khẳng định hiệu quả kinh tế từ cây hoa hồng mang lại khá rõ nét. Bên cạnh các hộ dân cho thuê đất có thu nhập cao hơn trồng lúa thì hàng trăm lao động có việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người dân, từng bước giúp cho xã Nậm Khắt hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để có những cánh đồng hoa tươi tốt, hàng ngày một lượng lớn các loại thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng phun cho hoa. Các loại thuốc bảo vệ thực vật này nếu sử dụng lâu dài sẽ gây ô nhiễm môi trường. Theo tính toán của các nhà vườn, hơn 50% chi phí cho việc trồng hoa là dành để mua thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Qua phản ánh của người dân về tình trạng mùi hôi thối do một số hộ trồng hoa sử dụng phân gà tươi để bón đã gây ô nhiễm không khí, xuất hiện nhiều ruồi nhặng cùng với đó khi phun thuốc bảo vệ thực vật cũng gây mùi khó chịu. Trước thực trạng phát triển của cây hoa hồng, xã Nậm Khắt đã chỉ đạo không mở rộng diện tích mà dừng lại diện tích 72 ha, đồng thời kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở các hộ trồng hoa phải chấp hành việc bón phân, phun và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng chủng loại được phép sử dụng để không gây ô nhiễm môi trường. Ông Thảo A Phành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Khắt cho biết thêm.
Các vị chính quyền địa phương chúng tôi cũng đã đi vận động và bà con nhân dân cho thuê đất để các hộ gia đình cũng như các doanh nghiệp vào để trồng. Sau khi trồng được thì cũng đã cho năng suất rất là hiệu quả. Cho đến giờ phút này thì là đối với xã Nậm Khắt thì về cây hoa hồng thì cũng đã phát triển khá là nhiều. Vì vậy nên chúng tôi cũng đã có những cái hướng cũng như là kế hoạch cụ thể xác định vùng trồng hoa trên địa bàn, cũng như là để xác định những cái vùng mà trồng rau củ quả an toàn trên địa bàn để không gây ảnh hưởng cho nhau. Hai nữa là về cái công tác phát triển về cây hoa hồng thì đến giờ phút này thì chúng tôi cũng đã không cho mở rộng cái diện tích trồng hoa hồng nữa, mà còn những diện tích còn lại thì chúng tôi sẽ mở rộng thêm để các mô hình như là mô hình trồng cà chua, mô hình trồng ớt, cũng như là mô hình trồng nấm trên địa bàn để đảm bảo về công tác vệ sinh môi trường cũng như là công tác an ninh lương thực trên địa bàn.
Bên cạnh hiệu quả kinh tế mang lại thì huyện Mù Cang Chải cũng nhận thấy cần có sự quản lý quy hoạch vùng trồng hoa hồng một cách rõ ràng, không mở rộng diện tích. Vì nếu như tiếp tục mở rộng phát triển diện tích cây hoa hồng này thì dẫn đến mất cân đối cây trồng trong cơ cấu cây trồng. Đối với những diện tích đất khác thì huyện cũng chủ trương phát triển các loại cây rau màu như cà chua, rau mầm đá và nấm. Đây là những loại cây đã được đưa vào trồng thích nghi với điều kiện khí hậu và đất đai, góp phần đa dạng hóa các mặt hàng nông sản của huyện. Ông Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải nói.
Để đảm bảo được cái việc là khống chế được cái việc ô nhiễm môi trường cũng như là đảm bảo các cái điều kiện khác thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái chủ trương đó là quy hoạch các cái khu vực cụ thể, tránh ảnh hưởng đến đời sống bà con có nhà xa, cách biệt tối thiểu đối với các khu dân cư, cũng như là khuyến cáo và quản lý chặt chẽ cái việc sử dụng các loại thuốc của các cái cơ sở. Đồng thời thì trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng đã rà soát, kiểm tra thường xuyên, không được phát triển thêm vào những cái vị trí mà không được quy hoạch.
Là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, trong những năm qua, Mù Cang Chải đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống cây có hiệu quả kinh tế vào canh tác, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân. Tuy nhiên, để các loại cây sau khi đưa vào canh tác đạt hiệu quả, thì việc quản lý, quy hoạch diện tích và khu vực canh tác là rất cần thiết. Có như vậy mới đảm bảo được yếu tố canh tác bền vững cũng như thị trường tiêu thụ, tránh tình trạng được mùa mất giá.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, quá tải rác thải là một bài toán nan giải không chỉ ở thành phố lớn mà còn ở nhiều địa phương vùng nông thôn miền núi. Tại Yên Bái, những năm gần đây, việc xử lý và tái chế rác thải trên địa bàn tỉnh được chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội quan tâm triển khai thực hiện với nhiều mô hình hiệu quả, không chỉ giúp tỉnh miền núi này giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn góp phần biến rác thải thành tài nguyên phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế địa phương.
Từ quy định trở thành thói quen, từ nhận thức biến thành hành động, Gần một năm nay, nhiều gia đình ở thành phố Yên Bái đã quen với việc phân loại rác trước khi mang đi đổ. Mỗi gia đình đều trang bị hai thùng rác phân loại màu xanh cho rác hữu cơ và màu vàng cho rác vô cơ. Công việc này đã được nhiều bà nội trợ thực hiện cho việc thu gom rác trở nên dễ dàng hơn. Bà Nguyễn Thị Tâm ở tổ 16 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cứ 5 giờ là chúng tôi đã phân rác ở nhà, xong chúng tôi đưa ra ngoài là quen rồi, rác người ta đã quy định rồi. Thì là mình cứ phân ra thôi, không khó khăn gì cả. Gia đình nào người ta cũng phân như thế.
Còn đối với chị Hạnh, một công nhân thu gom rác thải ở khu vực phường Đồng Tâm, vào mỗi buổi chiều, công việc thu gom rác cũng vẫn vất vả vì phải đi hai lượt. Lượt đầu thu gom rác hữu cơ, lượt hai thu gom rác vô cơ. Như thế nó sẽ tiện cho việc phân loại và xử lý rác sau này. Chị Hạnh nói.
Buổi sáng thì từ 5 giờ sáng đến 7 giờ, buổi chiều 17 giờ đến 19 giờ. Với quy định đổ rác như thế thì đường nó sẽ sạch sẽ hơn mà cũng tiện cho công nhân người ta làm việc hơn.
Mỗi ngày toàn tỉnh Yên Bái có khoảng trên 300 tấn rác thải được thu gom. Năm 2014, nhà máy xử lý rác thải được đầu tư xây dựng tại thành phố Yên Bái với 3 dây chuyền khép kín, phân loại rác thải, sản xuất phân hữu cơ vi sinh và sản xuất hạt nhựa. Mỗi ngày nhà máy xử lý 110 tấn rác tại địa phương. Với hơn 100 tấn rác được vận chuyển về mỗi ngày, sau khi phân loại thì có 65% rác hữu cơ đem đi sản xuất phân vi sinh, 10% rác vô cơ có thể tái chế được, còn lại 25% rác vô cơ không thể tái chế được thì đem đi chôn lấp và đốt. Ông Trần Hải Long, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Theo chủ trương đầu tư của tỉnh, trước mắt thì toàn bộ rác thải của thành phố có thể mở rộng sang các huyện để đáp ứng được cái sản lượng của nhà máy.
Tiếp nối thành công của mô hình xử lý rác thải, từ năm 2020, dưới sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thắng Lợi có cơ sở tại khu công nghiệp phía Nam đã đầu tư nhà máy sản xuất dầu FOR từ các loại phế phẩm cao su, công suất xử lý đạt 12.000 tấn mỗi năm. Không chỉ giúp Yên Bái giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải công nghiệp khó phân hủy tạo ra, mà còn đem lại lợi ích kinh tế cho địa phương. Chia sẻ về những thành công từ chế biến cao su phế thải thành dầu FO, ông Nguyễn Hữu Ký, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Thắng Lợi nói.
Bây giờ sản phẩm sản xuất là cung, không đáp được cầu. Về công nghệ xử lý này thì chúng tôi ứng dụng khoa học khói và mùi mà đã được phê duyệt trong cái thẩm định về DTM, tức là đánh giá tác động môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trao đổi với lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái về một số mô hình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn tỉnh. Về điều này, được ông Hà Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên tỉnh Yên Bái cho biết.
Mô hình ngôi nhà xanh, mô hình phân loại rác thải tại nguồn và ủ phân hữu cơ theo công nghệ Epoxy và chương trình về hành trình thứ hai của lốp triển khai rất rộng rãi trên bàn của tỉnh Yên Bái. Và trong thời gian tới thì tỉnh Yên Bái chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ xử lý sau phân loại biến rác thải làm nguồn tài nguyên.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái xử lý rác thải tại đô thị đạt trên 92%, khu vực nông thôn đạt gần 60%. Sự vào cuộc của chính quyền, sự tham gia của doanh nghiệp và sự đồng lòng của người dân chính là tiền đề quan trọng để Yên Bái xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới triển khai vụ đầu tiên, nhưng mô hình liên kết trồng ớt xuất khẩu tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình đã mang lại những tín hiệu vui, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Tháng 3 năm 2024, được sự hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Cao đẳng Yên Bái, xã Bảo Ái triển khai mô hình trồng ớt chỉ thiên xuất khẩu trên diện tích 1 hectare với 6 hộ dân tham gia tại thôn An Bình. Cùng với được ứng trước giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các hộ tham gia mô hình còn được cán bộ nông lâm của địa phương và giáo viên trường cao đẳng nghề Yên Bái thường xuyên hướng dẫn cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Sau hơn 3 tháng, cây ớt sinh trưởng phát triển tốt, sai quả và cho thu hoạch lứa đầu tiên với năng suất đạt gần 10 tạ một hectare. Toàn bộ sản phẩm được công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đà Nẵng bao tiêu xuất khẩu sang thị trường Đài Hàn Quốc. Anh Nông Văn Tuấn, thôn An Bình, xã Bảo Ái cho hay.
Lúc đầu thì tôi cũng chưa tin tưởng lắm, nhưng mà sau quá trình tìm hiểu, được tư vấn, nhà tư vấn về để trồng cây ớt, cây giống ấy, để quá trình làm đất kỹ thuật, phổ biến kỹ thuật để trồng thì tôi thấy đến giờ là đã có quả đã có thành tích. Có nghĩa là cái công sức của mình bỏ ra là đã đạt được. Năng suất của cây ớt này nếu mà tính ra thì nó sẽ là năng suất hơn cây lúa về giá trị kinh tế. Nhưng mà phải đảm bảo được cái đầu ra cho sản phẩm. Chứ không riêng cá nhân tôi mà nhiều người, bà con nhân dân trong thôn, trong xã cũng rất là muốn chuyển đổi cái cơ cấu của cây trồng này để làm sao mà có cái hiệu quả kinh tế cao hơn so với cây lúa truyền thống của mình.
Ớt loại cây dễ trồng không kén đất. Từ lúc xuống giống đến khi cho quả chín là gần 4 tháng và thu hoạch đều trong thời gian khoảng 6 tháng tiếp theo. Trung bình từ 5 đến 7 ngày sẽ cho thu hái một lần. Hiện nay sản phẩm ớt của xã Bảo Ái đang được bao tiêu xuất khẩu với giá thu mua từ 12.000 đồng đến 17.000 đồng một kg tùy theo chất lượng của trái ớt. Không chỉ bán ớt tươi, hiện nay các hộ trồng ớt ở Bảo Ái còn liên kết với các cơ sở chế biến để sản xuất ớt khô. Trung bình mỗi cân ớt khô hiện nay có giá 60.000 đến 70.000 đồng. Ước tính mỗi hectare ớt cho thu lãi từ 30 đến 50 triệu đồng một vụ, cao hơn so với trồng lúa và một số loại cây trồng truyền thống khác. Ông Nông Văn An, thôn An Bình, xã Bảo Ái nói:
cây ớt này thì cũng dễ trồng mà chăm sóc cũng rất dễ mà quả thì rất nhiều. Tức là cái năng suất của cây ớt này là nó thu hoạch một năm thôi, mà trong đó là một sào là có thể thu hoạch từ 15 triệu. Đấy, 15 triệu chúng tôi làm thí điểm thì khả năng như thế này thì chúng tôi sẽ đạt được cái đó với lại cái ổn định của thị trường đó, thì chúng tôi sẽ đạt được cái giá trị của cái lúa là gấp 3-4 lần nữa. Nếu mà có một cái chỗ đầu ra, tìm đầu ra ổn định thì chúng tôi sẽ phát triển thêm.
Hiệu quả từ mô hình trồng ớt xuất khẩu bước đầu đã mang lại hiệu quả. Nhận thấy đây là giống cây phù hợp với chất đất ở địa phương, đầu ra ổn định, thời gian tới xã Bảo Ái sẽ tiếp tục nhân rộng diện tích và hỗ trợ người dân kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ, từ đó mở ra hướng đi mới cho phát triển nông nghiệp tại địa phương. Ông Nguyễn Minh Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết:
về cơ bản thì cây ớt Chỉ Thiên thì phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của trên địa bàn xã. Thứ hai là về năng suất thì cũng đảm bảo theo cái dự kiến ước lượng ban đầu, bà con rất phấn khởi. Đảm bảo về cái sự phát triển của cây ớt thì xã đã có kế hoạch giao cho bộ phận chuyên môn là tới này tiếp tục phối hợp với các công ty, các doanh nghiệp. Đầu tiên là quan trọng nhất là phải hướng dẫn hỗ trợ về kỹ thuật cho bà con nhân dân trong quá trình mà phát triển cây ớt này. Thứ hai là tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp để tìm cái thị trường đầu ra cho bà con nhân dân, nó đảm bảo hiệu quả kinh tế cao hơn.
Việc triển khai hiệu quả mô hình trồng ớt xuất khẩu đã và đang mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân huyện Yên Bình, không chỉ giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa trên địa bàn xã Bảo Ái nói riêng, huyện Yên Bình nói chung.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ. Đàn xe núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao Đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.